Chương 684, Tôn Ngộ Không sụp đổ. Tiểu Hầu Tử bỗng chốc hoảng hốt, luống cuống, hắn nhận ra rằng Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Tuy vẫn còn sống nhưng chẳng khác gì một cái xác không hồn, nhìn Tôn Ngộ Không bị hoảng loạn tinh thần. Tiểu Hầu Tử không biết phải làm gì, chuyện này không thể xảy ra, tại sao lại thế? Nếu Tôn Ngộ Không phải là người hắn mong đợi, hắn sẽ không vượt qua được khảo nghiệm và cánh cửa đầu tiên của Quy Gia Gia. Nhưng nếu hắn đã vượt qua, chứng tỏ hắn chính là người mà Tiểu Hầu Tử tìm kiếm. Tuy nhiên, nếu vậy, hắn không thể nào vượt qua cửa ải này. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không đã vượt qua khảo nghiệm và cánh cửa đầu tiên của đảo rùa, lại không thể chịu nổi áp lực tinh thần ở đây. Chuyện này hoàn toàn vô lý, phải có gì đó sai sót. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Hầu Tử vẫn không tìm ra câu trả lời. Hắn chưa bao giờ ra khỏi Vẫn Lạc Chi Mộ, chỉ biết tất cả thông tin bên ngoài, ngoại trừ nhiệm vụ cuối cùng, được khắc sâu trong tâm trí, là do những người đến Vẫn Lạc Chi Mộ kể lại. Hắn chưa từng nghe đến Tôn Ngộ Không, vì vậy không thể biết gì về hắn. Chẳng lẽ mình đã sai? Tôn Ngộ Không khỏi là người hắn mong đợi, hắn chỉ vô tình đi lạc vào đây. Nếu vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tam Linh Hoa chỉ có 3 đóa, và đóa đầu tiên đã dung hợp với Tôn Ngộ Không. Nếu Tôn Ngộ Không không phải là người hắn tìm kiếm, mọi thứ sẽ thất bại, và tất cả đều do sự bất cẩn của hắn. Tiểu Hầu Tử không thể chấp nhận kết quả này, hắn sinh ra chỉ để hoàn thành kế hoạch này. Nhưng giờ đây, sau hàng triệu năm chờ đợi, mọi thứ sắp sụp đổ, làm sao hắn có thể chấp nhận được? Tuy nhiên, khi suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Hầu Tử lại thấy điều này không thể xảy ra. Hắn có thể nhầm lẫn vì không hiểu rõ về thế giới bên ngoài và con người. Nhưng đảo Quy Gia Gia thì không thể. Đảo Quy Gia Gia từng là một trong hai đại thần sủng ái của người kia. Đi theo người kia hàng tỷ năm, sao có thể nhận sai khí tức của chủ nhân, hay là con rùa đảo đã lừa dối hắn, biết rõ đó là người giả mạo nhưng lại nói là thật. Sau đó người đó còn may mắn vượt qua cửa ái đầu tiên. Nhưng điều này cũng không hợp lý. Đảo Quy Gia Gia đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không thể lừa dối hắn được. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Càng nghĩ càng đau đầu, chuyện này vượt quá khả năng dự đoán của Tiểu Hầu Tử. Cho dù hắn không hiểu lý do, mọi chuyện đã xảy ra và việc suy nghĩ về nó cũng không có ích gì. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm ra cách tiếp theo, hắn tuyệt đối không để kế hoạch này thất bại. Vậy nên, hắn phải tìm cách khác, đi quanh Tôn Ngộ Không hơn 10 vòng. Trong đầu Tiểu Hầu Tử đã hình thành hai phương án giải cứu. Phương án thứ nhất, tách rời Tam Linh Hoa thứ nhất đã dung hợp với Tôn Ngộ Không. Vì thánh huyết quả đã hoàn toàn dung hợp với Tam Linh Hoa, việc tách rời Tam Linh Hoa có thể mang lại tia hy vọng. Tệ nhất, Tiểu Hầu Tử cũng có thể trả giá bằng một số đại giới để tạm thời bảo quản Tam Linh Hoa sau khi tách rời. Dù sao, dựa vào tiến độ hiện tại, người kia cũng sẽ sớm đến nơi đây. Nếu Tôn Ngộ không phải người mà Tiểu Hầu Tử mong đợi, sống chết của hắn cũng không còn ý nghĩa với Tiểu Hầu Tử. Phương án thứ hai, bất chấp Tôn Ngộ không có phải người cần tìm hay không, vì hắn đã dung hợp thành công Tam Linh Hoa thứ nhất, điều đó chứng tỏ thể chất của hắn không chênh lệch nhiều so với người kia. Do vậy, Tiểu Hầu Tử cần dồn hết sức để giúp Tôn Ngộ Không hồi phục. Nếu Tôn Ngộ Không có thể hồi phục thuận lợi, vấn đề sẽ được giải quyết. Hai phương án này hoàn toàn trái ngược nhau, một là buông tha Tôn Ngộ Không, hai là tiếp tục đặt cược mọi thứ lên người hắn. Lựa chọn phương án nào sẽ phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của Tôn Ngộ Không. Kỹ thuật giam cầm Tôn Ngộ Không của Tiểu Hầu Tử là một loại thần thông tương tự như thời gian tĩnh chỉ. Nó khiến cho khu vực xung quanh Tôn Ngộ Không gần như đóng băng, tước đoạt hoàn toàn khả năng phản kháng của hắn. Đây chính là thủ đoạn cưỡng chế Tôn Ngộ Không hoàn thành kế hoạch mà Tiểu Hầu Tử đã nhắc đến trước đó. Năng lực dìm thời gian này vô cùng mạnh mẽ và hữu dụng. Về tu vi, Tiểu Hầu Tử và Tôn Ngộ Không không chênh lệch nhiều, đều ở vào cấp bậc cửu văn chí tôn. Tuy nhiên, do là linh hồn thể từ khi sinh ra, thần thức của Tiểu Hầu Tử mạnh hơn Tôn Ngộ Không nhiều, biến hóa thành vô số sợi lông tơ mảnh mai. Thần thức của Tiểu Hầu Tử thâm nhập vào cơ thể Tôn Ngộ Không qua lỗ chân lông. Sắc mặt Tiểu Hầu Tử liên tục biến đổi, ẩn chứa nhiều cảm xúc trong lúc thám dò. Sau một thời gian dài thu hồi thần thức, nhìn Tôn Ngộ Không, Tiểu Hầu Tử im lặng không nói gì. Tình trạng của Tôn Ngộ Không tệ hơn so với tưởng tượng của Tiểu Hầu Tử. Tuy nhiên, mức độ tổn hại này cũng phần nào chứng minh sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Hắn không chỉ hoàn toàn dung hợp Tam Linh Hoa thứ nhất, mà còn dung nhập Tam Linh Hoa thứ hai vào linh hồn. Nếu chỉ là Tam Linh Hoa thứ nhất, ta còn có thể tách ra. Nhưng Tam Linh Hoa đã dung hợp với linh hồn, ta cũng bó tay. Xem ra chỉ còn cách tiếp tục, dù hắn có phải người kia hay không, cũng chỉ có thể coi hắn là người kia. Bằng không, kế hoạch này sẽ hoàn toàn thất bại. Nỗi bất lực hiện rõ trong ánh mắt Tiểu Hầu Tử, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Tiếp tục giam cầm Tôn Ngộ Không, Tiểu Hầu Tử bắt đầu suy tính cách thức cứu chữa. Xét từ tình trạng hiện tại, Tôn Ngộ Không chắc chắn đã trải qua những kích thích tinh thần và tra tấn linh hồn vô cùng khủng khiếp trong hẻm núi thứ hai. Hơn nữa, trước đó trong tâm hồn hắn đã tồn tại nhiều điểm yếu, và giờ đây tất cả những điểm yếu này đều bị kích thích, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần. Nếu Tiểu Hậu Tử gỡ bỏ cấm chế, Tôn Ngộ Không có thể sẽ tự sát ngay lập tức. Ngoài ra còn có một cách giải thích phổ biến hơn cho tình trạng của Tôn Ngộ Không, đó chính là tâm ma. Tình trạng của hắn rất giống với việc người tu luyện bị tâm ma quấn thân, chỉ khác là ở mức độ nghiêm trọng hơn. Nhìn lại những gì Tôn Ngộ Không đã trải qua, có thể thấy hắn đã phải chịu đựng quá nhiều khổ đau, nhưng luôn che giấu nó bên trong, đối mặt với mọi người bằng nụ cười. Cách làm này khiến cho những khổ đau dồn nén trong lòng Tôn Ngộ Không ngày càng mãnh liệt. Cho dù không có biến cố hiện tại, Tôn Ngộ Không sớm muộn cũng sẽ vì những uất ức tích tụ mà bùng phát. Xét từ góc độ của Tôn Ngộ Không, trải qua những gì hắn đã trải qua, không ai có thể làm tốt hơn. Từ khi sinh ra, hắn đã phải đối mặt với cái chết và đau khổ. Mục tiêu ban đầu của Tôn Ngộ Không là để thoát khỏi cái chết, bảo vệ bản thân và những người thân yêu khỏi sự thống khổ. Nhưng cuối cùng, hắn lại chứng kiến càng nhiều cái chết hơn. Khi hoàn thành hành trình Tây Du, Tôn Ngộ Không nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình chỉ là một trò đùa. Do đó, hắn quyết định trả thù. Tôn Ngộ Không âm thầm lên kế hoạch cho cuộc chiến giữa yêu tộc và thiên đình, và giành chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp giả tâm của Như Lai. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không đã thỏa thuận với Như Lai trước khi dẫn dắt yêu tộc tấn công thiên đình. Như Lai sẽ không can thiệp vào cuộc chiến, và đổi lại, Tôn Ngộ Không sẽ chia sẻ tài nguyên của thiên đình cho Phật Môn. Yêu tộc và Phật Môn sẽ chia nhau cai trị thế giới. Yêu tộc chiếm Đông Thắng Thần Châu và Bắc Câu Lô Châu, Phật Môn chiếm Tây Ngưu Hạ Châu và Nam Phụng Bộ Châu. Còn thiên đình, ngoại trừ vườn Bạn Đạo, sẽ thuộc về Như Lai. Đây là một thỏa thuận vô cùng có lợi cho Như Lai, mà hắn chỉ cần ngồi yên và hưởng lợi. Như Lai đồng ý và thậm chí còn ra lệnh cho một số đệ tử Phật Môn hỗ trợ Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng nhất, Như Lai đã bội ước, dẫn dắt Phật Môn đánh lén yêu tộc và thiên đình. Cuộc tấn công bất ngờ này đã khiến cả hai phe tổn thất nặng nề, đạo môn thiên đình gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, yêu tộc của Tôn Ngộ Không cũng bị thiệt hại thảm trọng. Vô số yêu vương bị bắt làm tọa kỵ, Na Cha cũng hy sinh trong trận chiến, và Lão Sa cũng mất tích. Đây là một đòn giáng mạnh vào Tôn Ngộ Không, khiến hắn gần như tuyệt vọng. Nếu không vì ý chí trả thù mãnh liệt, Tôn Ngộ Không đã tự sát từ lâu. Hắn vốn dĩ muốn đưa yêu tộc trở lại thời kỳ huy hoàng thống trị tam giới, nhưng cuối cùng lại khiến họ gần như diệt vong. Sau đó, sư phụ và Lão Sa lần lượt qua đời, tiếp tục giáng đòn mạnh vào tinh thần Tôn Ngộ Không. Hắn không biết bằng cách nào mình đã vượt qua khoảng thời gian tăm tối đó. Quá nhiều cái chết khiến trái tim hắn trở nên tê liệt, lạnh lẽo. Khi hắn nhục nhã chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, hắn lại một lần nữa thất bại trước sức mạnh áp đảo của Hàng Nga. Lần này Tôn Ngộ không chỉ bị Hàng Nga giết chết, mà Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hy sinh. Tuy nhiên, linh hồn hắn vẫn sống sót và được đưa đến địa ngục, nơi hắn tiếp tục phải chịu đựng những đau khổ dày vò. Tề chiếu phản bội, đạo chuẩn sư Tô hy sinh vì mình. Niềm vui sướng khi tìm lại Lão Sa nhanh chóng tan biến. Khi Tôn Ngộ Không nhận ra rằng tất cả chỉ là âm mưu của kẻ thao túng ngầm, tuyệt vọng bao trùm tâm can hắn, nhưng hắn vẫn cố giấu đi mọi cảm xúc, chôn chặt nỗi đau vào sâu thẳm lòng mình. Trái tim Tôn Ngộ Không đã tan vỡ từ lâu. Làm thế nào để Tôn Ngộ Không hồi phục sau khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ? Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Vấn đề quan trọng nhất là bản thân Tôn Ngộ Không dường như cũng không muốn được cứu chữa. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chỉ là cái chết. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát hắn khỏi mọi khổ đau, bi thương, dằn vặt, phản bội và thao túng. Tôn Ngộ Không luôn khao khát tự do, và cách duy nhất để đạt được điều đó, theo hắn nghĩ, là chết.